sau đó là trình thuật về việc ra hình phạt và việc đền bồi tội lỗi đã phạm. Gia Vê Thiên Chúa đã xua con người ra khỏi vườn địa đàng để nó canh tác đất đai, mà từ đó nó đã được rút ra. Và thảm trạng này sẽ kéo dài cho đến lúc ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã được rút ra. Như thế, sau khi đã ban cho trang phục che thân và bắt con người phải lao công đền tội, Thiên Chúa mới đuổi ra khỏi vườn địa đàng, truyền cho họ phải trồng cấy đất đai cho đến ngày trở về cát bụi là cội nguồn họ đã sinh ra. Nói khác đi là cho đến ngày họ nhắm mắt lìa đời. Con người đã chuốc lấy án tử cho mình khi phạm tội bất tuân giới lệnh của Thiên Chúa, là đấng đã truyền cho họ cây biết lành biết dữ, ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết. Vâng, thân xác chúng ta phải chết bởi vì chúng ta đã phạm tội và vi phạm giới luật của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ chết nếu như chúng ta không chịu thay đổi lối sống, nếu như chúng ta không trở về vân giữ thánh luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, anh chị em hãy lưu ý, không phải chỉ vì hai nguyên do hình phạt và việc đền bồi vì tội lỗi đã phạm mà Thiên Chúa đã ban trang phục cho chúng ta. Trang phục còn có những mục đích khác nữa, không những là thứ phòng vệ chống lại tội lỗi. Trang phục nết na chúng ta ăn mặc còn là biểu hiệu tách chúng ta xa khỏi dòng chảy vô luân và làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trang phục nhắc chúng ta nhớ đến luật lệ của Chúa và các nghĩa vụ chúng ta phải nghiêm chỉnh chu toàn. Thật vậy, Thiên Chúa đã đòi buộc dân Do Thái phải đeo những dấu hiệu cụ thể bên trang phục để nhắc họ nhớ đến các huấn lệnh của Người. Hãy bảo con cái Israel, và Ngươi sẽ nói với chúng là chúng phải làm tua nơi vạt áo chúng suốt cả thế hệ của chúng, và đặt thêu chỉ gấm tía vào tua áo. Đó là tua áo của các ngươi. Khi các ngươi nhìn thấy, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả các lệnh truyền của Gia-vê. Các ngươi sẽ làm theo như thế, và các ngươi không còn vất vơ đi theo lòng các ngươi, theo con mắt các ngươi mà dâm đảng theo đó. Chúng ta hãy xem lại điều Thiên Chúa đã phán dạy ở đây. Đó là tua áo của các ngươi. Khi các ngươi nhìn thấy, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả các lệnh truyền của Gia-vê. Các ngươi sẽ làm theo như thế, và các ngươi không còn vất vơ đi theo lòng các ngươi, theo con mắt các ngươi mà dâm đảng theo đó. Như vậy, trang phục phải là một vật bảo vệ cho ánh mắt và trái tim của chúng ta, giúp chúng ta không bị vướng lụy vào những cám dỗ của xác thịt, ma quỷ và thế gian. Những tua áo được đề cập trong đoạn thánh kinh trên rõ ràng gửi lên một hình thức tô điểm nào đó cho trang phục chúng ta. Nhưng đồ tô điểm ấy phải xứng hợp với sự nết na, với phẩm giá con người, với sự đoan trang, nói chung là với luân lý, thúc bách chúng ta vâng giữ các giới răn trong luật Chúa.
Chỉ là cát bụi, kiếp phù sinh tháng ngày vắn vòi, tươi thắm như cỏ nổi hoa đồng, một cơn gió thoảng là say, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
Xin nhớ cho con người mình là cho vui, rồi mai ta sẽ phải quay về với cho vui thôi. Rồi đây sẽ đến phiên ta xa rời chuỗi sông trong qua, còn chi ước muốn đam mê có gì bên vững thiên thu. Ngày qua lắm phút thoáng vui, nhưng rồi biết mây đắng cay, nguyện xin Chúa hãy thương tha ngàn lối quãng đời tam qua. Ơi, xin nhớ cho con người mình là cho vui, rồi mai ta sẽ mãi quay về với cho vui.
Sau cùng, chúng ta hãy suy tư về cụm từ suốt các thế hệ mà Thiên Chúa đã sử dụng. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa không phải chỉ nói riêng điều ấy với người Israel thời xưa. Những điều Thiên Chúa phán dạy ấy còn liên quan đến chúng ta ngày nay và cả các thế hệ mai sau, không phải theo hình thức bên ngoài của biểu hiệu được chọn là cái tất nhiên sẽ thay đổi, nhưng theo ý nghĩa và mục đích cụ thể mà chúng ta phải luôn luôn đặt ở trước mắt nếu chúng ta muốn tôn trọng trật tự vạn vật như Thiên Chúa đã tác thành. Vì lề luật từ Thiên Chúa đến với chúng ta nên lề luật cũng không thay đổi, cũng bất biến như chính Thiên Chúa là đấng bất biến. Trong phúc âm, Chúa đã cho chúng ta biết điều ấy: các ngươi đừng tưởng ta đến để bãi bỏ lề luật hoặc các tiên tri. Ta không đến để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ta bảo thật các ngươi, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một vết trong lề luật cũng không thể qua đi cho đến khi mọi sự được nên trọn. Những ai tuân giữ lệ luật sẽ được cứu độ, còn những ai không tuân giữ sẽ bị trầm luân. Trở lại với đoạn thánh kinh trong Sáng Thế Ký liên quan đến hình phạt cho tội nguyên tổ, chúng ta đừng vội bỏ qua, nhưng hãy dừng lại chút nữa để gẫm suy về một việc đền tội nữa mà Thiên Chúa đã đặt ra cho chúng ta như một hình phạt vì tội lỗi. Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn, cho đến lúc ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã sinh ra. Và Giê-hô-va Thiên Chúa đã xua người khỏi vườn địa đàng để nó canh tác đất đai tự nó đã được rút ra. Đó là hình phạt lao công. Tất cả chúng ta đều phải làm việc để kiếm cái ăn, cái mặc bằng mồ hôi trán. Đó là một nhiệm vụ không ai có thể trốn tránh. Luật lao công áp dụng cho mọi hạng người, giàu sang cũng như nghèo khó, khôn ngoan cũng như dại khờ, bề trên cũng như kẻ dưới. Còn trên thực tế, chúng ta có làm việc với tinh thần sám hối hay không? Nói khác đi, là chúng ta có làm việc với chủ ý đền tội, với tinh thần đền tạ và đức ái vì phần rỗi của anh chị em lân cận hay không? Nếu có như thế, là chúng ta đã đem lại cho giới răn thứ nhất và trọng đại nhất một sung lực tràn trề. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết tất cả tâm trí ngươi, và ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Thiên thần Raphael đã nói với ông Tobia: khi các ngươi cầu nguyện, thì chính ta đã dâng lên lễ thành, lưu niệm là lời cầu nguyện của các ngươi trước vinh hiển Chúa. Và ta cũng hiện diện như vậy khi ngươi chôn cất người chết. Công việc chúng ta làm có thấm đượm đức bác ái và xứng đáng được dâng lên Thiên Chúa như một lời cầu nguyện hay không? Hỡi anh chị em hành hương thân yêu của tôi, nếu như nhờ công việc chúng ta làm và cuộc đời chúng ta sống mà chúng ta có thể hiến dâng lễ đền tội tương đáng lên Thiên Chúa, nếu như chúng ta có thể nhờ đó mà được lên thiên đàng và chiếm lãnh phần phúc, vậy hà cớ gì mà chúng ta lại đành phải chịu hư mất? Tuy nhiên, giờ đây chúng ta hãy trở lại với khung cảnh gia đình mà tôi đang kể cho anh chị em. Như tôi đã nói ban đầu, ngay từ những buổi đầu trong cuộc đời mục đồng, các con trẻ đã được lớn khôn và phát triển trong bầu không khí trong lành của những cánh đồng, hít thở làn hương thơm ngát của những loài hoa đồng nội, của những bụi thạch thảo, hương thảo và kim tước, của oải hương và thông xanh, của hàng bạch đàn vi vu trên nương đồi, của những cây sồi và những cây ô liu mọc ven các triều dốc, của những cây dẻ cao ngất và những cây trái ăn xum xuê trên các cánh đồng và các vườn cây. Nơi ốc đảo này, bầu thinh không chỉ bị rạn vỡ vì thanh âm ríu rít của đàn chim bay lượn gọi bầy trên những ngọn cây. Trong đó có tiếng kêu hiện thực của bồ câu và những chú chim đầu rìu đang canh tổ, tiếng gáy của bầy gà gô mổ mồi giữa những cục đá rải rác trên các nương bắp, và còn có những cánh én bay lượn lạ đà, những chú cu đất du cư vào các tháng mùa hạ. Đó là chưa kể đến những chiếc bóng thoát chạy của lũ cáo và những chú thỏ rừng khi có ai nhỡ đụng vào các bụi cây um tùm, và những chú thỏ liều lĩnh ẩn núp trong các cụ cỏ khô. Được làn gió êm ả thơm lành ban mai vỗ về, đám trẻ con vui tươi lớn lên với tiếng kẽo kẹt của những cỗ xe ì ạch để chở hoa màu về lẫm, với nhạc âm của những chiếc khẩu cầm, phong cầm thuần và lục huyền cầm của các tá điền, cùng với giọng hát của nam thanh nữ tú, từng nhóm đi về sau buổi hái ô liu hoặc nho chín, cùng với tiếng gáy của những chú gà trống trong đàn gà ở các ngôi làng lân cận, và tiếng chuông thánh đường ngân nga báo giờ kinh truyền tin. Được ấp ủ giữa khung cảnh thiên nhiên êm đềm, các linh hồn ngây thơ ấy sống trong khát vọng về những sự siêu nhiên mà bản năng của chúng được ơn thánh thôi thúc cho biết còn phong phú và mê say hơn nhiều. Rồi khi mặt trời đã khuất bóng sau rặng thông xanh, bọn trẻ vội vã lùa những đoàn vật vui nhộn về chuồng. Sau đó, chúng chạy bay đến chơi đùa bên cạnh cha mẹ, những người mà chúng bao giờ cũng thích hôn yêu để biểu lộ tấm lòng trìu mến. Như vậy, tâm hồn các con trẻ ấy rạng ngời như nắng mặt trời, và ánh mắt hân hoan của chúng trong vắt như làn nước tinh khiết của suối nguồn. Trời cao rộng mở cho chúng một niềm hy vọng còn thênh thang hơn nữa. Đức tin thúc đẩy chúng hãy hướng lên tâm hồn, ban cho chúng một nụ cười chân thật trong khi ngóng đợi một kho tàng vô cùng quý giá. Linh hồn chúng nguyện cầu trong vòng tay cha mẹ, chúng thiếp đi êm ái, hoa hưởng giấc ngủ an lành của những tâm hồn vô tư. Giờ đây, thưa anh chị em hành hương thân mến, thiết tưởng tôi đã giải đáp tất cả những câu hỏi của anh chị em liên quan đến hoàn cảnh gia đình ba trẻ trăng chiên đã được Thiên Chúa tuyển chọn để truyền đạt sứ điệp của Người đến cho anh chị em. Tuy nhiên, xin đừng căn cứ vào những gì tôi đã nói mà kết luận rằng các gia đình ấy không có những khiếm khuyết vì sự yếu đuối của con người. Dĩ nhiên vẫn còn đó những khiếm khuyết, nhưng đồng thời cũng tràn trề lòng cảm thông, tha thứ, an bình và yêu thương.